À, khi sóng nổi lên thì chúng ta chỉ thấy sóng mà không thấy mặt biển phẳng, phải không? Mà muốn thấy mặt biển phẳng, bao giờ sóng nó lặn xuống mới thấy được mặt biển. Chứ còn nhìn từ lượng sóng thì chỉ lượng sóng A là mặt biển, lượng sóng B là mặt biển được không? Mặt biển nó đâu có như vậy. Nhưng mà sóng không rời mặt biển. Cũng như vậy, tâm chúng ta nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, đủ thứ nghĩ, thì cái tâm đó là cái tâm sinh diệt. Ngay cái tâm sinh diệt đó, nó đã có cái thể chân tâm bất sanh bất diệt nằm ở trong. Mà chúng ta cứ chạy theo cái tâm sinh diệt, rồi ngày này tháng nọ tạo nghiệp phải luân hồi. Chúng ta lặn được cái tâm sinh diệt đó thì chúng ta không thoát ly sinh tử, phải không? Như vậy thì Phật dạy các vị thiền sư hay là các vị tu tịnh độ đều muốn ra khỏi sinh tử thì phải làm sao? Phải dừng lặng cái tâm sinh diệt đó, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải ngồi thiền để làm gì? Để cho tâm sinh diệt nó lặng, nó dừng lại, tâm không sanh diệt nó hiện ra, thì đó là thoát ly sinh tử. Niệm Phật, niệm cho tới nhất tâm, tức là hết loạn rồi, cái tâm sinh diệt loạn rồi, thì chừng đó mới thấy Phật Di Đà đó, phải không? Vậy mà bây giờ chúng ta cứ niệm dối dối à, chờ Phật đó. Niệm phi sơ mà muốn Phật đó, mà lỡ Phật không đó biết lúc đó đi đâu đó. Cho nên muốn, trong kinh nói quý vị nhớ câu đó không? Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, cho tới tam nhược, tứ nhược, thất nhược, nhất tâm bất loạn đó. Thì như vậy lâm chung thì Phật A Di Đà và thánh chúng nó hiện tại trước, thì phải nhất tâm bất loạn Phật mới hiện. Chính mình bây giờ dối dối mình đòi Phật hiện đó, mình không biết Phật chịu đó không đó. Như vậy thì chúng ta tu để thoát ly sinh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Tâm nghĩ thiện, tâm nghĩ ác, đó là tâm tạo nghiệp. Bởi vì thiện thì tạo nghiệp lành, ác thì tạo nghiệp dữ, mà từ tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong sinh tử. Như vậy thì chỉ những cái tâm đó nó lặng thì cái tâm không sinh tử hiện tiền. Bởi vậy cho nên á, tánh của tâm, tức là tâm không sinh tử nó lặng ngầm như là mặt biển, còn sống ở cái nổi ở trên, cái nổi trên nó lặn xuống thì mặt biển diễn tiền, không có mất mát chút nào hết. Như vậy mình tu là từ cái tạm bợ hư giả mình tìm ra cái chân thật. Như vậy thì chúng ta hiểu được thế gian thường nói đạo Phật là cái đạo xuất thế, phải không? Xuất thế là chạy đi. Bởi vì thiện thì tạo nghiệp lành, ác thì tạo nghiệp dữ, mà từ tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong sinh tử. Như vậy thì chỉ những cái tâm đó nó lặng thì cái tâm không sinh tử hiện tiền. Bởi vậy cho nên á, tánh của tâm, tức là tâm không sinh tử nó lặng ngầm như là mặt biển, còn sống là cái nổi ở trên, cái nổi trên nó lặn xuống thì mặt biển hiện tiền, không có mất mát chút nào hết. Như vậy mình tu là từ cái tạm bợ hư giả mình tìm ra cái chân thật. Như vậy thì chúng ta hiểu được thế gian thường nói đạo Phật là cái đạo xuất thế, phải không? Xuất thế là chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Xuất thế là mình đi ra khỏi tất cả trần gian này, phải không? Mà ra khỏi trần gian thì sống được không? Như vậy thì đạo Phật là đạo xuất thế. Xuất thế ở chỗ thế tục hay là thế tình, chỉ biết những cái tướng sinh diệt, chấp lấy nó làm mình đó. Chấp cái thân sinh diệt làm mình, chấp cái tâm sinh diệt là mình. Vì vậy mà rồi cứ lẩn quẩn trong dòng thế tục, bỏ nơi này đến nơi kia trầm luân mãi mãi. Còn người tu là phải ra khỏi cái dòng thế tục đó, cho nên không có chấp nhận thân này là thiệt, không chấp nhận tâm sinh diệt đó là thiệt, phải cho nó lặng, nó dừng. Nó dừng cái đó để cái không sinh diệt nó hiện tiền, và cái không sinh diệt đó mới là thoát khỏi trần tục, khỏi luân hồi. Phải không? Xuất thế là chỗ đó đó, chứ không phải chạy lên non lên núi gọi là xuất thế. Trốn ở đâu cũng chưa phải xuất thế hết. Chỉ ngay đây mà dừng được cái tâm sinh diệt, tâm tạo nghiệp thì chúng ta xuất thế. Đó. Như vậy thì các chỗ cao siêu của đạo Phật không phải ngoài cái dòng thế tục, mà có ngay cái thân phàm trần của mình, phàm tục của mình, nó đã có cái xuất thế trong rồi. Hiểu vậy thì đạo Phật là cái đạo xa vời viễn vong hay là nó thực tế? Thực là nó thực tế 100%. Đâu có phải mình tìm ở đâu, đâu phải cầu chỗ nào, ngay nơi mình, con người mình mà mình phân tìm giảng trạch cái gì là chân, cái gì là vọng, cái nào là thật, cái nào là hư, phải không? Bỏ cái hư, bỏ cái vọng, sống với cái thật, đó là viễn vong xa vời hay là thực tế 100%. Vậy mà có nhiều người nói mấy người tu tưởng tượng xa vời, không thiếu thực tế. Thực tế là cái gì? Là lo cho cái thân mà sớm còn tới mất này, cho đó là thực tế, phải không? Còn cái vĩnh viễn không mất lại quên đi. Vì ai thực tế hơn ai? Người tìm cho ra cái vĩnh viễn bất sanh bất diệt của mình, không thèm bị cái sinh diệt chi phối, thì người đó có thực tế không? Chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật phải hiểu, phải thấu đáo thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Còn không hiểu, không thấu đáo cái đó, cứ ngồi đây mà mơ ước cực lạc rồi đó, thì nó nói mình viễn vong là phải, thế không? Vì cực lạc là không thấy, mà bây giờ người ta cũng chưa có biết nằm ở chỗ nào ra sao, thì bây giờ mình mơ ước cái đó, cái mình không thấy, không biết. Ví dụ hỏi quý vị niệm Phật sanh về cực lạc, cái cực lạc ở ngay chỗ nào, cách đây bao nhiêu, đi đường ra sao, đi bằng cách nào, thì trả lời sao? Không biết, chỉ nghe được tin nói tin vậy thôi. Còn ngay đây mình tu, cái tâm nào sinh diệt, cái thân nào sinh diệt, thân sinh diệt biết rõ là sinh diệt, cái tâm sinh diệt biết rõ là tâm sinh diệt, ngay cái sinh diệt đó có cái chân thật, mình biết có cái chân thật, thì bỏ cái sinh diệt mình sống chân thật thì giải thoát sinh tử. Nó cụ thể, không có phải chạy tìm ở đâu, không mơ tưởng nơi nào hết, phải không? Thì có thực tế chưa? Như vậy thì đó Phật quá ư là thực tế. Nhưng mà cái thực tế đó nó thoát ra ngoài cái thấy nghe tầm thường của con người, cho nên là ta tưởng như nó là xa vời, nó là cao siêu, nó là phi thường. Cái sự thực nó rất là chân thật, rất là bình thường. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái quan trọng của người tu theo đạo Phật. Nhưng mà hồi thế kỷ, đầu thế kỷ thứ 3, thứ 13, mà một vị thiền sư đã than thở, tức là ngài tịnh giới, ngài than thở: thời nay giảng đạo hiếm chi âm. Hiếm chi âm là sao? Người giảng không ai chịu nghe hết trơn. Đó là ít có người chi âm với mình. Chỉ bởi vì người mất đạo tâm, người ta sở dĩ không nghe đó là vì thiếu đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nghe cầm, không ai được như tử kỳ khéo nghe nhạc của bá nha. Hai người đều thông cảm thành bạn tri âm. Tụi bây giờ giảng khô cổ không ai ghi âm hết. Thấy không? Tại sao vậy? Bởi vì nghe rồi thì về cũng như cũ, như xưa à. Phải không? Tới nghe thì cũng hiểu hiểu trước, nhưng mà về rồi thì mọi việc đâu vào đấy trên. Nó không có cái gì mà tiến lên, cái gì mà phối suốt để mình làm cái chỗ căn cứ vững vàng tu hành. Thì đó, nghe rồi thì nghe mà không có làm được cái gì hết. Ghi âm chưa? Bởi vậy thì ngày nay Phật tử tăng đi nghe thì đông thật đó, cũng mừng, dường như là nhiều ghi âm lắm. Nhưng mà mình mà về cái từ đâu vào đó thôi, mất ghi âm. Như vậy thì ai dám tự trả lời rằng tôi sẽ là người ghi âm? Có không? Im lặng, không ai lên tiếng. Như vậy cả một hội trường đông đảo mà chưa có thi âm đó. Đó là cái chỗ mà người xưa đã than. Rồi ngài còn nói thêm một bài nữa: thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thẹn người suy độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Ngài nói mùa thu về thì nó mát mẻ, trong lòng nó khoan khoái, thích. Nhưng mà những người có cái tài cao bắt thắng đấu đó, thì những người đó gặp cái hoàn cảnh này thì ca hát thông dong. Mình bất tài quá thành không có ca hát gì được. Cho nên ở trong cửa thiền mà những thẹn mình là sẽ suy độn, không biết lấy cái câu gì để mà truyền tâm cho ta hiểu đó. Thì đó là hai cái bài kệ này nói lên cái lòng băn khoăn của ngài. Mình thấy được đạo, muốn chỉ cho người ta thấy mà không ai thấy hết trơn, phải không? Không biết đem cái lời gì, cách nào chỉ cho người ta thấy được. Thì đó, cho nên ngài cảm thấy ngài thua, ngài không làm được cái gì cho đạo, đó bởi vì không có tri âm. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử thấy, từ thế kỷ thứ 10, đầu thứ 13 cho tới giờ mình đầu thế kỷ thứ 21 mà mình đi nghe pháp, mình có tri âm không? Chắc hơi khắc khá một chút rồi, phải không? Giờ không tri âm trọn vẹn chứ cũng được phần nào, phần nữa. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ là những người tri âm tri kỷ của chúng tôi. Vì chúng tôi nói, quý vị hưởng ứng, quý vị chịu nghe, phải không? Rồi mai kia quý vị lại chịu tu nữa, thì đó tương đối cũng là tri âm rồi. Thì như vậy tôi chắc không có than thở như ngài đâu, phải không? Khỏi than thở, nhưng mà muốn tôi khỏi than thở thì quý vị phải là tri âm mới được nghe. Đó là cái sự nhắc nhở cho quý vị nhớ.